This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê cùng với anh tiến sĩ Phan Quang Trọng. Thưa quý vị, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì anh Phan Quang Trọng sẽ mạn đàm với sử gia Quỳnh Thanh Nhơn về tác phẩm lịch sử Chống Trung Hoa Xâm Lăng của dân tộc Việt Nam. Và từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng và sử gia Huỳnh Thanh Nhơn ạ.
Chương trình Mấy Dặm Sơn Khê và đặc biệt xin chào chú Huỳnh Thanh Nhơn ạ.
Alo.
Dạ, vâng, xin mời chú Nhơn lên tiếng chào quý khán giả.
Chào anh Phan Quang Trọng.
Dạ, vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một cái chương trình phải nói là rất là hân hạnh được tiếp chuyện với chú Huỳnh Thanh Nhơn. Thưa chú, cháu biết là chú không thích chú cháu giới thiệu tiểu sử của chú, nhưng mà cháu xin phép bắn tắt. Thưa quý vị, người viết là chúng tôi xin được gọi là sử gia Huỳnh Thanh Nhơn, sinh quán tại Long An và đã từng là một trong những vị học sinh trong cái thời Pháp, đó là Đỗ Tú Tài chiết về Pháp, rồi từng là hiệu trưởng của một trường trung học tại Việt Nam. Rồi sau đó đã đi lính, trở thành một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi mất nước thì chú Huỳnh Thanh Nhơn đi tù, sống trong lao tù của Cộng sản từ năm 1975 đến năm 1982. Sau đó thì đi chương trình HO14, đến định cư tại Florida và trở thành một trong những người mà lãnh đạo cộng đồng, từng là chủ tịch của Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam tại trung tâm Florida. Kính thưa chú, cháu rất là may mắn được gặp chú tuần vừa rồi, và đặc biệt là được chú tặng cho cái cuốn sách, phải nói là cuốn sách sử rất là đồ sộ, tới hơn 1.000 trang, nói về lịch sử Việt Nam chống Trung Hoa xâm lăng. Thưa chú, có cái cháu khi mà cháu đọc cái tựa này đó, cháu thấy là một cái điều rất là đặc biệt là, và cháu đồng ý với chú, có thể nói lịch sử Việt Nam của chúng ta là một cái lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam chống xâm lăng phương Bắc qua rất là nhiều triều đại. Mình có thể mình gọi là Trung Hoa, nhưng mà như chú đã biết trong cuốn sử này là chính ngay người Trung Hoa cũng bị những người như là Mãn, Thanh, những cái dân tộc khác xâm lăng họ. Nhưng mà khi mà họ thống nhất được đất nước Trung Hoa thì họ nhìn xuống phía Nam và tìm cách xâm lăng nước Việt Nam của chúng ta. Và thưa chú, tại sao cái sử thứ ba này của chú lại đặt nặng cái vấn đề Trung Hoa xâm lược và cái lịch sử oai hùng của dân tộc chúng ta? Xin mời chú Nhân.
Trước tiên chào Quang Trọng và chào tất cả thí dụ các tín giả đài. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc trực với đài. Chúng tôi sự thứ nhất là việc anh Trọng giới thiệu tiểu sử chúng tôi như vậy tương đối là khá đầy đủ, tôi gọi là khá đầy đủ.
Dạ vâng.
Cảm ơn lời giới thiệu. Việc thứ hai là lý do tại sao chúng tôi lại đưa cuốn sách thứ ba này là điểm quan trọng mà có thể ngày nay chúng ta nói là điểm nóng trong lịch sử Việt Nam hiện đại, mà chúng tôi không gọi là Trung Cộng mà gọi là Trung Hoa.
Dạ vâng.
Bởi Trung Hoa là một dân tộc. Một dân tộc đó từ dù là cộng sản quốc gia hay là quốc dân đảng hay là cộng sản đều họ có tinh thần bình trướng vì phương Nam, chứ không phải riêng vì đảng cộng sản mà trời đồng. Cái đó là được xác nhận, đó là người Trung Hoa, người Hán tộc. Chúng ta là người Việt Nam, là người Việt Nam chứ không phải là Việt Cộng. Mà Việt Nam chúng ta là nạn nhân của Hán tộc, do đó chúng tôi gọi là Trung Hoa xâm lăng mà không gọi là Trung Cộng xâm lăng. Nó có truyền thống từ ngàn xưa chứ không phải đến thời kỳ mà mới có trường hợp này xảy ra. Do đó mình xét lại Trung Hoa là Hán tộc. À, anh Trọng có đồng ý cái gì đó không?
Dạ thưa, cháu đồng ý.
Rồi, việc thứ hai là chúng ta dịch tộc. Dịch tộc là dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là dân tộc có ngàn đời chống xâm lăng phương Bắc để phát triển về phương Nam. Không phải là cộng sản, mà là dân tộc Việt Nam chống Hán tộc bình trướng. Cái đó là điểm chính yếu. Còn cộng sản mà trở trong cộng đồng chứ chỉ là giai đoạn lịch sử mà thôi. Trước sau nó cũng mai một. Nhưng mà mai một rồi thì Tập Cận Bình dù có là theo cái chỗ tư bản đó thì họ vẫn muốn bình trướng về phương Nam. Đó là cái mục đích chúng tôi muốn nói là Hán tộc là bình trướng về phương Nam. Còn chúng ta dịch tộc là muốn sinh tồn được thì chúng ta phải nhất quyết đồng tâm chống phương Bắc để sinh tồn và phát triển phương Nam để phát triển. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. Xin thưa với quý thính giả và thưa chú Nhân, nếu mà nói như lịch sử dân tộc Việt Nam của chúng ta như chú vừa trình bày, đó là một cái cuộc lịch sử nói lên cái tinh thần anh dũng của dân tộc chúng ta. Và có lẽ là chúng ta đọc, như cháu học được học trung học ở Việt Nam, thì cháu thấy đó là sau khi mà đất nước chúng ta được độc lập từ cái trận đánh với quân Nam Hán, trận Bạch Đằng năm 1938, thì Ngô Quyền lãnh đạo quân Nam Hán đánh một cái trận để mà giành lại độc lập cho Việt Nam. Và từ đó có hơn 10 cuộc xâm lăng của nhiều triều đại của, như chú nói, là dân tộc Trung Hoa đến Việt Nam. Nhưng mà thưa chú, đó là một cái lịch sử mà chúng ta biết là khá rõ, tại vì những người nào học lịch sử Việt Nam đều thấy và đều được học. Nhưng mà cái lịch sử cận đại thưa chú, là từ cái thời sau khi, có thể nói là từ cái thời Pháp thuộc, và sau đó khi cái chiến tranh, cái cuộc chiến tranh quốc cộng, thì chúng ta thấy là một lần nữa như chú vừa nói, là bất cứ triều đại nào, bất cứ chế độ nào, người Trung Hoa vẫn nhòm đến phương Nam và tìm đủ mọi cách để xâm lăng và chiếm đất nước của chúng ta. Thì chưa, thưa chú có thể sơ lược về cái lịch sử xâm lăng cận đại của người Trung Hoa, của dân tộc Trung Hoa đối với nước Việt Nam của chúng ta, xin mời chú.
Xin cận đại bắt từ thời kỳ nước cận đại thì thời kỳ 100 năm trở lại đây.
Dạ vâng.
Hay là trước nữa cận đại.
Dạ vâng.
Mà đây hiện đại. Bây giờ trước tiên chúng tôi xin xác nhận điều, người Hán mà giặc phương Bắc á, dù người Mãn, người Mông, người Má, người Hán,
vâng,
đều là dân tộc phương Bắc. Họ muốn thống trị của phương Nam vì cái đất nước Trung Hoa nó có địa thế chính trị nó khác, nó không thể phát triển được, nó phải phát triển về phương Đông, phát triển phương Nam nó mới phát triển đất đai được. Do đó dù là Mông, Mãn hay Hán đều họ muốn xâm chiếm miền Nam. Còn Việt Nam chúng ta dù thời Ngô Đình, Lý Trần, Lê Nguyễn hay là cộng ngày nay, chúng ta muốn sinh tồn. Chúng tôi xin nhắc lại một điểm, chúng ta dù là Việt Cộng hay là Cộng sản mà chúng ta muốn sinh tồn, thì trước tiên chúng ta phải chống bọn xâm lăng bình trướng Bắc Kinh.
Được.
Nếu mà chúng ta theo bọn xâm lăng Bắc Kinh là chúng ta tự dân hiến đất đai chúng ta cho họ rồi, chúng ta không cần chiến đấu nữa. Cái điều đó là chịu, xin lỗi thưa quý vị Nga Đại, chúng ta xin thưa, dù Việt Cộng hay là quốc gia mà chúng ta muốn tồn tại, chúng ta không thể nào nhân nhượng sự bình thường của Trung Quốc. Cái đó là quan trọng. Bây giờ ngay chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải chống Trung Bắc. Để bình thường, cái sự bình thường, nếu chúng ta không chống thì chúng ta tự nhiên là chúng ta đưa chân hướng đất đai cho họ. Mà ngày nay nói xin lỗi, không phải là chúng tôi ở người lập trường quốc gia hay là cộng sản, mà chúng tôi nói mà người cộng sản không muốn yên thân. Họ dân nước Trung Hoa là khỏi làm gì hết, ở không hưởng thôi.
Dạ vâng.
À, thì muốn chúng ta không muốn không dân đất nước cho người Mông hay người Mãn, người Hán, thì chúng ta phải tranh đấu chống lại họ. Chống lại đây là chống sự bành trướng xâm lăng của họ, chứ không phải chống chúng ta chống nền văn hóa của họ. Chúng ta chống sự giả mang vô đạo đức của họ, sự xâm lăng của họ thôi. Cảm ơn.
Dạ vâng, thưa chú Nhân. À, nói về lịch sử cận đại thì cháu thấy hai cái sự khác biệt rõ rệt giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng sản trong cái cuộc chiến chống dân tộc Trung Hoa. Không phải nói là đây là chống văn hóa, nhưng mà chống cái âm mưu xâm lăng của họ.
Thì
cháu thấy, cháu xin được phép so sánh đó là như trận Hoàng Sa năm 1974. Mặc dù là Việt Nam Cộng Hòa biết là đây là một trận chiến thất bại nhiều hơn là thành công, nhưng chính ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là Hải quân, đã đánh lại cái trận đánh đó, để rồi cuối cùng chúng ta mất Hoàng Sa và hy sinh rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta vẫn làm. Trong khi đó về phía Việt Nam Cộng sản, trong cái trận chiến Trường Sa thì mặc dù có một thiểu số anh em quân đội của Cộng sản chống lại, nhưng mà nhà nước Cộng sản, thưa chú, họ không chấp thuận cái giải pháp đó, và họ sẵn sàng hy sinh cái quân đội của họ. Không biết là cái nhận xét của cháu như vậy có đúng hay không, thưa chú.
Trước tiên xin nhắc lại một chút về lịch sử. Bảy trận chiến 19 tháng Giêng năm 1974, Hoàng Sa giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và cái bọn xâm lăng bình trướng Bắc Kinh đó. Dù chúng ta nói đây là người quốc gia, người tự do, có thua Trung Cộng, nhưng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng Ngoại giao Vương Đông Bắc vẫn công bố bạch thư lên cho Liên Hợp Quốc tố cáo Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là điểm thứ nhất. Chúng ta nói rõ lại, chúng ta vẫn công bố lên án Cộng sản xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa. Cái đó là điểm chúng ta nên nhớ. Còn điểm thứ hai là sau khi cái trận chiến ở Hoàng Sa, Trường Sa đó, Cộng sản đó, mặc dù chúng ta giữ lời gạt ma hay là những cái đất đạo đó đánh thua hay thắng là ngày nay là lẽ bình thường, nhưng chính quyền Cộng sản không có công bố tội ác Cộng sản Trung Cộng lên Liên Hợp Quốc. Cái đó là điểm khác biệt.
Dạ vâng.
À, Trọng có ghi nhận gì đó không? Có là điểm khác biệt.
Dạ vâng. Vâng. Một sự khác biệt rất
to lớn. Ai để ý đến cái việc đó là chúng ta thua, nhưng ta vẫn còn công lý quốc tế. Chúng ta công báo Liên quốc tế là Cộng sản là một kẻ xâm lăng.
Vâng.
Còn bây giờ Việt Cộng mà đánh thắng Cộng sản Trung Quốc chăng nữa hay thua, nó cũng im không nói gì cả. Bởi anh em một nhà mà, nó nói gì. Đó là điểm khác biệt. Xin thưa.
Dạ thưa chú Nhân, ngay cả cái việc là những cái người trong cái trận chiến biên giới Việt Trung năm 1979 thì là hai bên đều thiệt hại nặng. Mà những người Cộng sản miền Bắc chết vì trong cái trận chiến này cũng không có được nhà nước gần như là công nhận. Và những cái nơi mà chôn liệt sĩ của, xin được tạm gọi là liệt sĩ của Việt Nam Cộng sản, thì cũng không có được đối xử một cách tốt đẹp. Như vậy chứng tỏ là cái người Cộng sản đó, họ vì cái quyền lợi của đảng của họ, chứ không phải vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam, phải không thưa chú?
Cái này thì tôi cũng xin thưa nói một chút lịch sử một chút xíu. Nếu mà trận nói Cộng sản Bắc Việt không chống Trung Quốc á, là điều đó đúng một phần, nhưng không đúng hết. Bởi trận chiến Bắc với Trung Cộng là 10 năm, xảy ra từ năm 1980 đến năm 1990, 10 năm trời. bằng thời gian Lê Lợi chống quân Minh. Là 10 năm. Mà trong đó so sánh tương đối lực lượng đó, thì Trung Quốc nó đem hơn cái lực lượng 10 năm đó, là lực lượng Trung Quốc nó đem 600.000 binh sĩ. Do ông Tổng tướng Hứa Tiên Lân chỉ huy, và một tướng Dương Đại tướng chỉ huy mặt trận đánh, thì chúng ta trong đó chúng ta chỉ Việt Nam chỉ có 150.000 quân thôi. 150.000 quân thôi. Để cái tương đối lực lượng vậy mà Việt Nam vẫn còn chống được 10 năm. 10 năm đến đợi là đến đổi mà đến rút quân đó. Thì nó vẫn tuyên bố chúng ta đại thắng. Đuổi được Trung Quốc khỏi biên giới. Đặng Tân Bình tuyên bố chúng ta đại thắng. Chúng ta rút luôn, dạy cho Việt Nam bài học, chúng ta không dành một tất tất một ngọn cỏ nào của Việt Nam. Không dành một tất tất một ngọn cỏ nào Việt Nam. Trả hoàn toàn đất nước Việt Nam, ta rút quân về. Hai bên đều tuyên bố thắng cả. Thì đó thì chiến tranh 10 năm. 10 năm chiến tranh biên giới. Lúc này xin lỗi nói chuyện riêng tư một chút xíu. Là tôi cũng là nạn nhân ở nạn nhân biên giới đó. Từ miền Bắc chạy xuống, chạy chúng tôi cũng ở một chân
Bắc đi tù đó,
Hà Châu Nghĩa, chúng tôi chạy từ miền Bắc chạy tôi tin tôi quá, chúng tôi là người chứng kiến cái trận chiến đó. Có ý kiến thêm không?
Dạ vâng, thưa chú, và chú vừa rồi nêu ra một cái cuộc chiến lâu dài là tới 10 năm, cháu rất là đồng ý, tại vì không phải là cái cuộc mà họ đẩy quân qua, nhưng mà đó là một cái sự xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Cộng diễn ra rất là nhiều năm như chú nói, và cao điểm có thể nói là năm 1988 phải không ạ? Và cuối cùng thì cái cuộc chiến nó chấm dứt sau khi mà họ rút quân ra khỏi Campuchia, và có lẽ là vì tại vì Liên Xô sụp đổ hay là cái quan hệ nào đó thì cháu không có dịp để được đọc. Nhưng mà cháu xin thấy có một điều là trở lại cái đề tài mà chú viết cái cuộc lịch sử đó, là cái cuộc xâm lăng này đó có thể là bằng quân sự. Nhưng mà thưa quý vị và thưa chú, cháu thấy cái cuộc xâm lăng này nó hầu như là trên mọi tất cả mọi lĩnh vực, và đặc biệt là cái lĩnh vực văn hóa và cái lĩnh vực kinh tế. Thì thưa chú có thể soi sáng thêm trong hai cái lĩnh vực này để mà chúng ta thấy là Trung Cộng không bao giờ quên được cái giấc mộng là làm thế nào nuốt được đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin mời chú.
Cái việc này thì nó hơi dông dài.
Dạ vâng.
Nó không là một chiến tranh văn hóa, là một chiến tranh hoàn toàn bằng cờ quốc tế. Trung Quốc tại sao mà đánh Việt Nam năm 1979? Nó có lý do nguyên nhân sâu sắc. Là trước năm 79 đó, là Lê Duẩn không có chấp nhận cái sự viện trợ của Trung Quốc mà nhận sự viện trợ của Liên Xô, mà ký cái sự phòng thủ chung với Liên Xô, ký phòng thủ chung với Liên Xô, nghĩa là Việt Nam bị đánh thì Liên Xô phải giúp Việt Nam. Và Liên Xô bị đánh đó, là Việt Nam phải giúp Liên Xô. Đó là phòng thủ chung. Bây giờ Trung Quốc nó nghĩ rằng nếu mà ở Việt Nam mà ở giữa mà bị trên Liên Xô đánh xuống mà ở dưới lên thì Trung Quốc nó không chịu được. Thì do Trung Quốc đưa một cái kế hoạch là đánh giá thử của Trung Quốc có đủ sức mạnh để chống Liên Xô không, để cho Liên Xô có quan niệm Việt Nam nào. Do đó đánh Việt Nam có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là thăm dò cái dư luận của Liên Xô đối với Việt Nam thế nào. Cái việc thứ hai là thăm dò cái tình hình quốc tế của Mỹ sau 75 á, Mỹ có chiều hướng như thế nào. Mà cái mục đích chính á là Trung Quốc muốn giúp Campuchia để đánh sang Việt Nam. Bởi vì Campuchia nó yếu quá, Việt Nam đánh thì đánh Trung Quốc, đánh Việt Nam để Việt Nam mang bao nhiêu quân phòng thủ quân Bắc thì không đánh được Campuchia. Đó là cũng là cái mục đích phụ. Nhưng mục đích chính là thăm dò cái dư luận của Liên Xô đối với Việt Nam như thế nào, và thăm dò cái dư luận của Mỹ tình hình chính trị của Mỹ đối với Việt Nam, đối với Trung Quốc như thế nào?
Thưa chú,
cái đó là cái chính trị, cái cuộc chiến tranh mà 79 hay là 80-90.
Thưa chú, cháu thấy rằng khi mà nhìn về phía Việt Nam, cháu xin cảm ơn chú đã soi sáng về cái lĩnh vực này. Và cháu thấy đó là mặc dù là cái, không thể là nói là người Cộng sản miền Việt Nam không ý thức được cái sự xâm lăng của Trung Hoa, nhưng mà họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà dập đi những cái gọi như là cái ý chí của người Việt Nam. Chẳng hạn như cái việc mà Trung Quốc kéo giàn khoan qua lãnh hải Việt Nam đó. Một, rất là nhiều người dân Việt Nam đã phẫn nộ. Và cháu đọc trên những cái thăm dò đó, thì thấy họ thăm dò tất cả các nước ở Đông Nam Á đó. Thì Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam là cái dân tộc chống Trung Cộng nhiều nhất so với các dân tộc Đông Nam Á hiện còn độc lập, để chứng tỏ cái tinh thần của cường của dân tộc Việt Nam, không là đồng bào chúng ta sống ở hải ngoại mà cả những người còn sống ở Việt Nam. Nhưng mà cái sự khác biệt đó là giữa chính quyền Cộng sản và ý chí cũng như là ước mong của dân tộc Việt Nam. Thì cháu xin được phép chú có thể chia sẻ cho cái lớp trẻ của chú, tụi cháu hiểu được là cháu thấy như cái công trình biên soạn của chú hơn 1.000 trang lịch sử mà chủ yếu là nói về cái việc chống Trung Hoa xâm lăng của dân tộc chúng ta. Thì thưa chú, hiện nay cả hàng 3-4 triệu người Việt của chúng ta sống lưu vong tại nước ngoài là những người chọn cái cuộc sống tự do, hy sinh tất cả. Nhưng mà chúng ta không bao giờ quên được cái nguồn gốc của chúng ta là người Việt Nam. Thì chú có những cái lời khuyên gì? Thứ nhất, hai lĩnh vực. Thứ nhất là cho những người Việt Nam sống ở hải ngoại làm thế nào để mà cùng chung sức để chống lại cái âm mưu xâm lăng của Trung Hoa trên đất nước của chúng ta. Và cái câu hỏi thứ hai là đối với người trong nước, đối với chính quyền Cộng sản, thì họ có thể là họ rất là khôn ngoan, nhưng mà họ nên phải làm gì? Thí dụ như chú nói là Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù là thua trận Hoàng Sa, chúng ta vẫn đệ đơn lên Liên Hợp Quốc. Và thưa quý vị, lúc đó là tình hình Việt Nam cũng rất là rối ren, mà ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn cố gắng làm cái việc đó để nói, để làm đủ mọi cách để thế giới hiểu được cái chủ quyền của đất nước chúng ta. Cháu xin mời chú.
Cái điểm thứ nhất á, tôi xin nhắc lại, chúng tôi có lời khuyên gì với tụi trẻ ngày nay phải không?
Dạ vâng.
Bây giờ thứ nhất á, tôi không dám để một lời khuyên nào với tụi trẻ ngày nay cả. Mà chúng tôi xin được phép đồng hành với tụi trẻ ngày nay để góp công sức, cái sự hiểu biết của mình để góp công sức với tụi trẻ để góp được phục vụ đất nước mà thôi. Còn cái việc quyết định trong tương lai là do các tụi trẻ ngày nay, các tụi trẻ ngày nay có một sự thông suốt về đường lối chính trị quốc tế. Nhưng có một điều rất tiếc, tôi xin lỗi nhắc lần thứ ba, rất tiếc. Họ thiếu thông tin chính xác về Cộng sản. Thiếu thông tin chính xác về Cộng sản. Vì Cộng sản khéo léo về cái việc tuyên truyền lừa bịp. Thành ra chúng ta bị họ đánh lừa.
Dạ vâng.
Cái đó là điều chúng ta rất tiếc. Và ngay trước 1945, chính vì người thời kỳ bị đánh lừa.
Dạ vâng.
Đến lửa bị tuyên truyền giả dối. Thành ra đối với trẻ ngày nay, chú xin nói rõ ràng, chú không dám để một lời khuyên nào cả. Và chú dám nói một điều là chú nguyện làm cái việc gì mình đóng góp cho tuổi trẻ để phục vụ đất nước được bao nhiêu thì chú đang cố gắng làm cái việc của chú. Còn cái việc đưa ra chính sách hay phương cách để hành động thế nào đó là đó để cho những chiến lược gia, những nhà chính trị rõ lạc họ làm, để chúng ta nhận xét cái đó đúng hay sai, chúng ta ủng hộ hay là chúng ta trong có ý kiến hay chúng ta phản đối. Còn chúng tôi như cháu chẳng hạn, mình đây người chỉ không phải là người có đủ tư cách, đủ khả năng để viết chính sách hay là sách lược, mà mình để quan sát việc đúng hay sai để chúng ta đóng góp. Cháu đồng ý không?
Dạ vâng,
Vâng. Thành cái việc này á, chú nói rõ, chú nguồn công sức của mình làm được cái gì tôi trẻ được chú làm, chú không dám để mà được khuyên nào cả. Nếu khuyên thì chúng ta nói là khuyên các cháu như hồi xưa nói ông một nhà chân học phạm nào đó, nói, dạ, đất vâng. nước còn tiếng Việt còn đất nước còn thì hiện ra đây chúng ta qua đây người Việt Nam còn nước tiếng nước Việt Nam còn thì đất nước còn thôi.
Dạ vâng.
À.
Dạ thưa chú, dạ cháu phải khi mà được làm việc với chú trong cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng như là được tiếp xúc với chú thì cháu thấy phải nói là một cái tinh thần hiếu học và hy sinh rất là nhiều để mà cho thế hệ của tụi cháu hiểu được cái cuộc xâm lăng và cái ý chí của dân tộc chúng ta. Chú sinh năm 1936, là năm nay thưa chú đã 85 tuổi. Mà thưa quý vị, như là cái cuốn sách thứ ba mà chúng tôi đang có trên tay là thưa quý vị 1.000 trang giấy in, đó là chưa kể hai tác phẩm trước. Đây là một cái ý chí làm việc mà phải nói là cháu đã từng gặp chú và cháu đã thưa cái cảm nghĩ của cháu về chú, về thế hệ của chú, về thế hệ của những người Việt Nam Cộng Hòa đã từng cầm súng để bảo vệ Việt Nam, để bảo vệ đất nước và từng đi tù, chịu bao nhiêu sự đau khổ và qua đây vẫn tiếp tục đóng góp. Thì thưa chú, cháu không dám gọi là lời khuyên, tại chú không nói là lời khuyên, nhưng mà xin chú chia sẻ và trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay, cái động lực nào đã cho chú cái sức khỏe, tinh thần cũng như là ý chí để mà chú tiếp tục làm cái công việc như chú đang làm hiện nay?
Để trả lời câu này á, tôi xin trả lời hai câu trước.
Dạ.
Trong hỏi chú hai câu.
Dạ.
Chú trả lời một câu, còn câu chưa trả lời.
Dạ, dạ. Tôi xin lỗi.
Trả lời, xin đọc lại câu hỏi thứ hai đó.
Dạ.
Đọc lại câu hỏi thứ hai.
Dạ.
Em nói trong giọng 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 quên đi. Nó nói tôi già, dạ. Muốn nói chú nhớ thì chú già, chứ nói hỏi quên mất.
Dạ, thưa chú, cháu thấy là người Cộng sản Việt Nam rất là khôn ngoan. À. Họ vừa đánh vừa đàm, vừa tuyên truyền vừa đủ thứ. Nhưng mà thưa chú, khôn ngoan là không biết thế nào, nhưng mà chúng ta mất hơn 100.000 cây số vuông trong cái cuộc chiến tranh biên giới. Mà cho đến bây giờ vẫn không có, nhiều người quốc tế không biết và nhiều người Việt cũng không biết nữa. Thì thưa chú, cái sự khôn ngoan đó có phải là đúng hay không? Chú có cái suy nghĩ nào về cái việc này? Dạ, thưa mời chú.
À, ông mà tổ tiên ta có nói ông câu nghe cũng sống sang đau lòng. Ông biết cái nó có gì không? Biết không?
Dạ, dạ.
Khôn nhà dạy chợ.
À vâng, dạ.
Nghe không?
Dạ.
Nghe câu đó chưa?
Dạ, nghe rồi thưa chú.
Nghe là khôn đó, là khôn là áp dân chúng này, cái nữa là làm cho cái đất nước nó này, cái nữa là nó khôn làm sao để quyền lực để đàn áp dân chúng là rất hay, rất giỏi.
Dạ.
Nó tuyệt vời, không có Cộng sản nào hơn Cộng sản Việt Nam gì đó hết. Dạ, nhưng mà dạy chợ tôi không dám nói Cộng sản gì dạy chợ, nhưng Cộng sản nó mất lương tâm, mất lương tri của người Việt Nam, muôn cái dòng giống là không, chứ không, tôi không dám nói họ dạy, họ không trật đời đó, họ không trật đời.
Dạ.
Nhưng mà khôn này theo lẽ là khôn đó, là khôn nhà là giúp nhà, giúp cha giúp mẹ của ông bà nước, họ không giúp mà họ giúp cho người cha, giúp cho nước ngoài. Thương ông thương một, thương cha thương một, thương ông thương mười. Tôi không nói.
Dạ.
Tôi liên chết là thương mười, cha mẹ chết thương một thôi. Hồ Chí Minh chết trước khi chết là muốn được gặp các mắt ca lê để dân hiến công trình, chứ đâu dám gặp mặt ông Quốc Tổ Hùng Vương hay là gặp Lê Lợi hay gặp quân Nguyễn Huệ. Đó, cái câu đó là chứng minh.
Dạ.
Đúng không?
Dạ đúng.
Đó. À, thành họ nói người Việt Nam có danh từ là khôn là cung lỗi. Con nghe danh từ cung lỗi không?
Dạ vâng. À, nghĩ tới cái lợi trước mắt
thật thôi. Thật ra chú không dám nói Cộng sản là người dạy. Cộng sản
dạ.
Nó dạy làm sao nó cả người trị cả thế giới cả gần trăm năm.
Dạ vâng.
Phải không? Nhưng mà khôn, dạ, vâng. Khôn cách khác rồi đó. Khôn bỏ túi nghe, bỏ túi tiền nó gì già. Chứ không phải khôn phục dân tộc, cái lĩnh vực rất khác, cao siêu hơn, mình không đề cập. không đề cập gì đó. Còn vấn đề đây người Cộng sản Việt Nam ai mà cho họ giải đó thì là mình bị họ đè đầu hoài đó.
Dạ vâng. Thưa chú, chúng ta còn 60 giây nữa, xin mời chú.
Bây giờ mấy anh em tôi xin tóm được cái ba cuốn sách tôi viết đó, thời kỳ Hùng Vương tới thời kỳ Lê Lợi.
Dạ vâng.
Cuốn thứ hai đó là thời kỳ đó chúng ta có hai cuộc chống Tống, ba cuộc chống Quân Nông. Mà nói Việt Nam là giờ Việt Nam là ân nhân không những của dân Việt Nam mà ân nhân cả cái Trung Đông Á, mà ân nhân cho Trung Quốc nữa. Nếu mà Việt Nam không có chống được quân Giặc Mông đó, Mông Cổ đó, thì quân Cổ nó cai trị Trung Quốc hơn 100 năm chứ không phải 90 năm. Không phải 90 năm, có 90 năm, hơn 100 năm. Mà nhưng mà quân Cổ mà đến đâu mà tàn sát đó thì nó đứng cả Lào, Công Biên, Campuchia, Thái Lan, Điện, nó đi hết.
Châu luôn.
Việt Nam tới Việt Nam là chặn hết, nó không đi đâu được hết. Tới đó là hết. Mà nó rút quân mà nó còn bị giải bại ở Trung Quốc nữa. Nếu mà Việt Nam mà không chặn được Mông Cổ thì Trung Quốc chưa chắc gốc rộ khỏi quân Mông Cổ. Chứ nói là Việt Nam, đó là ân nhân. Việt Nam là ân nhân của quân Trung Quốc. Do đó người Trung Quốc nói nếu mà ở Trung Quốc có một trận đảo thì Trung Quốc không có bị quân Mông Cổ cai trị. Đó thứ nhất. Thứ hai, nếu mà Việt Nam mà không có đến quân đó là Mông Cổ của Nhà Thanh. Nhà Thanh nó cai trị Việt Nam 264 năm. Mà Nhà Thanh mà nó đánh mà không Nguyễn Huệ không đánh được Tôn Sĩ Nghĩ thì chắc là Tôn Sĩ Nghĩ nó không quân qua đến Thái Lan, Đại Lào, Campuchia. Việt Nam là ngăn chặn được giặc Nhà Thanh đó. Đó là Việt Nam có mình hiểu cái đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam vậy, mình thấy cái tinh thần dân tộc Việt Nam không phải cứu dân Việt Nam mà Việt Nam cả là ân nhân có Đông Nam Á. Trọng nữa, Việt Nam là ân nhân. Chú nói không phải là chú tự cao tự đại người Việt Nam đâu, chính người Nhật Bản cũng nói người Việt Nam, người Nhật Bản, người
Đại Hàn,
Mã Lai cũng nói muốn được Mã Lai muốn được như Sài Gòn thôi. Nhật Bản cũng muốn đất đai như Việt Nam thôi, mà không được. Mà chúng ta có tất cả cái đó, mà chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta không làm được gì hết. Đang buồn. Còn cái cuốn sách thứ ba là từ thời kỳ mà
chính phủ quốc gia Bảo Đại.
Rồi thời Bảo Đại đó, là lúc đó chúng ta hoàn toàn chấm dứt 1984. Cái của ước ạc măng là chúng ta không còn lệ thuộc gì Trung Quốc cả. Chúng ta không còn lệ thuộc gì Trung Quốc cả. Mà chúng ta lệ thuộc thực dân Pháp. Không còn Trung Quốc. Chính Hồ Chí Minh là người đưa Trung Quốc vào Việt Nam. Chính là người đưa Cộng sản vào Việt Nam để cái tình trạng kéo dài đến ngày nay. Cái đó chính là nhớ kỹ. 1884 là người Trung Quốc không còn dính dáng gì Việt Nam cả qua hiệp ước ạc măng. Tới 1945 chính Hồ Chí Minh 1930 rồi tập đoàn Cộng sản đem Cộng sản Trung Hoa đem Việt Nam, do đó mới về vừa tới ngày nay chiến tranh nó còn kéo dài đến ngày nay. Rồi nó tệ hại nữa là cái bước thành đô 1990 nó chưa đến đâu.
Thưa chú cháu xin lỗi là chúng ta. Thưa chú, cháu xin lỗi là chúng ta không có đủ thời giờ để mà tiếp tục. Cháu xin được phép, nếu mà chú cho phép, cháu xin được phép mời chú trở lại trong cái chương trình trong tương lai. Được không ạ?
Được. Bây giờ trong tương lai tôi muốn nói với quý vị là đại là tôi muốn gặp quý vị là duy nhất là tại sao chúng ta chống Trung Quốc, tại sao Trung Quốc nó bình trướng sang Việt Nam. Thế thôi. Mà chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta thấy được bản chất của người Trung Quốc, bản chất tính chất hiền lành nhân đạo của người Việt Nam, thì chúng ta mới thấy cuộc chiến tranh này là một chiến tranh có lý tưởng, chứ không phải là một chiến tranh là trước tiên là cuộc chiến xâm lăng. Ai là xâm lăng? Việt Nam Cộng Hòa mang quân xâm lăng miền Bắc, Mỹ mang quân xâm lăng Trung Cộng, hay Mỹ xâm lăng miền Bắc, hay là nghịch lại? Đó là mình tuổi già như thời chú là thấy rõ rồi các cháu sao? Cộng sản nói
vậy cháu xin
chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến xâm lăng của Mỹ Ngụy. Bây mỗi người có mang quân đến xâm lăng miền Bắc hay không, có mang quân đem Trung Hoa hay không, hay là tất cả ồ đội quân 20 sư đoàn 3 sư đoàn miền Bắc từ miền Bắc từ Trung Quốc đang sang đánh Việt Nam, không biết ai xâm lăng ai à, cái ai xâm lăng ai hỏi lại à.
Dạ, thưa chú, cái chuyện nó không bao giờ xảy ra.
Mình nắm rõ cái điều đó đi.
Dạ, vâng. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, trước khi chia tay ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại cái câu nói của vua Trịnh Nhân Tông năm là ngài nói là một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta muốn nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời về sau. Đó là những người con cháu như là chú Huỳnh Thanh Nhơn bằng ngòi bút để đưa lại những cái sự kiện lịch sử để chúng ta tìm hiểu và hiểu hơn về cái tinh thần cuột cường của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa cháu xin được đại diện cho chương trình Mấy Dặm Sơn Khê xin cảm ơn chú Nhân.
Vài lời
chú
là
Nhân
vài
nhiều
lời
sức khỏe.
Vài lời.
Dạ vâng, xin mời chú. Dạ, cháu thân, mình có 30 giây. Dạ.
Xin cháu đây, thưa chú, cháu trọng cho chú cơ hội để mà tiếp xúc với giả nghe đại.
Dạ vâng.
Và việc thứ hai là nếu vị thiết tha mà đến cuốn sách mà chúng tôi viết á, thì xin đại thông báo theo cái địa chỉ để mà chúng tôi có thể chuyển đạt cái cuốn sách này đến cho quý đạo để cho
quý vị
chúng tôi không phải là có một là thương mại hay là gì mà chúng tôi không dám nói là thương bá.
Dạ vâng.
Chúng tôi chỉ là đưa một tài liệu tham khảo để quý vị cùng tham khảo để nhận xét để có cái quyết định chung, chứ chúng tôi không dám quyết định là và tôi gọi là lên giọng xuống giọng gì cả mà muốn làm chúng ta nhau để tham khảo một cuộc chiến để chúng ta có quyết định đúng sai để mà sửa sai
thì
để
sau
đất nước thế thôi.
Dạ sau chương trình này đó chú thì chú có thể liên lạc với anh Phan Quang Trọng để biết được cái địa chỉ à. Dạ cảm ơn anh Phan Quang Trọng và sử gia Huỳnh Thanh Nhân rất là nhiều đã có cái thời gian và nói về nhiều vấn đề liên quan đến tác phẩm lịch sử chống Trung Hoa xâm lăng của dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào chú cũng như là anh Phan Quang Trọng.
Vâng, xin chào Hoàng Thủy, xin chào chú Huỳnh Thanh Nhân. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Mấy Dặm Sơn Khê ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau ạ.